xa đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát.
Quý vị khán giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp qua địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam.
Hôm nay là thứ Bảy, ngày 30 tháng 12 năm 2017, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast.
Dạ vâng, và để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay, Quốc Duy và Nam Phương xin được giới thiệu với quý vị thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Nghệ sĩ Phan Đình Minh!
Xin chào ạ! Chào anh Quốc Duy và cô Nam Phương, cũng như anh Lê Sương. Tất cả ba vị làm cho tôi rất là ngạc nhiên. Ngày hôm nay chương trình tất niên mà lại cho tôi một ly ly cà phê Starbucks để cho ấm lòng mùa lạnh. Đặc biệt
phải là ly champagne mới đúng không chú?
Dạ, không, chúng ta chưa đón xuân nhưng mà cảm ơn cô Nam Phương đã đưa vào đài ly Starbucks cà phê cho tôi rất là đặc biệt. Và cũng vì cái sự đặc biệt của chương trình ngày hôm nay có những người mỗi tuần đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi cảm ơn anh Quốc Duy, cô Nam Phương, anh Lê Sương, đài truyền hình SBTN và đài Sài Gòn Dallas 1600. Phía bên kia nơi nào đó diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam có Hoàng Vinh, có Tâm Mãn, có người lính già Vĩnh Long là những người đã thân mến mang tất cả chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình này trong suốt bao nhiêu năm qua và đặc biệt năm 2017, không một tuần nào bỏ chương trình từ cánh đồng mây. Thưa anh Đức Duy, cô Nam Phương, anh Sương, cách đây 6 ngày chúng ta mừng đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Đêm Giáng sinh đầu tiên thực sự là một đêm như mọi đêm. Nhưng đó là một đêm của hy vọng, của khởi đầu mới. Đêm đó chẳng khác nào đêm nào. Mọi người trên thế giới sẽ vẫn kỷ niệm đêm đặc biệt này. Ngay cả những người không biết Giáng sinh thực sự có ý gì để ăn mừng. Một đêm như không có đêm nào như đêm này. Nếu chúng ta đang có những sự lộn xộn trong lòng, nếu chúng ta đang có những sự lộn xộn tại quê hương, thì Thiên Chúa đang cố gắng cho chúng ta biết điều gì đó. Giáng sinh là thú vị vì có nhiều lý do. Một trong những lý do đầu tiên thú vị sau Giáng sinh, sau Noel đó là Tết Dương Lịch. Có lẽ các nhà sử học không ai biết hay người nào trong nhân loại phát minh ra lịch đầu tiên. Có rất nhiều lịch khác nhau, các nền văn hóa khác nhau cho phù hợp với nền văn hóa của mình. Trong suốt lịch sử, mọi người đã nhận ra rằng có một khuôn mẫu và những điều xảy ra mỗi năm, mỗi ngày, mỗi mùa đều như vậy. Và chúng ta có lịch. Vì vậy, họ phát minh ra những điều này cho chúng ta theo dõi. Và bây giờ ngày hôm nay, người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây sẽ nhìn lại với tôi năm 2017, những gì đã xảy ra từng mùa, từng ngày. Xin gửi lời chào phía bên này biển từ Đại Sài Gòn Dallas 1600. Đã có lần ông đến xứ Hoa Kỳ này, nhưng chúng tôi tiếc rằng không được gặp. Xin gửi lời chào thân mến đến cựu chiến binh, nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Thưa nếu anh Thụy nghe được tôi ạ. Tôi xin gửi lời chào đến nhà báo Nguyễn Tường Thụy ạ.
Vâng, xin chào, kính chào anh Phan Đình Minh, kính chào những anh em đang làm chương trình và đồng bào đang theo dõi chương trình Cánh Đồng Mây. Tôi Nguyễn Đình Thụy, Hà Nội, là một người làm báo tự do. Tôi cũng rất là vui hôm nay chương trình được coi, có thể được gọi là chương trình tất niên trong năm dương lịch. Được chương trình Cánh Đồng Mây, anh Phan Đình Minh, anh đã chọn tôi làm khách mời. Và tôi cũng rất vui được giao lưu với các anh chị và chương trình của đồng bào của hải ngoại cũng như trong nước đang lắng nghe chương trình Cánh Đồng Mây này.
Tôi xin cảm ơn anh nhiều lắm những lời thân mến anh dành cho tôi. Thực sự thì anh và tôi chúng ta có nhiều điều giống nhau lắm anh. Chúng ta cùng quê Nam Định, có chuối sứ gì đó, chuối Tiến Vua.
Anh đó là chuối ngự anh ạ.
Dạ, chuối ngự. Chuối ngự.
Những người Nam Định là chuối Tiến Vua đấy anh.
Rồi một phần nữa. Dạ, tôi vừa mới nói giới thiệu anh với tôi là cựu chiến binh. Có lẽ không biết là ngày xưa anh có nhắm bắn tôi hay không, như tôi nói với ông thầy giáo Nguyễn Thanh Nhàn ở gần anh, ông ấy đã chui dưới hố ông nhắm ông bắn tôi. Và chúng ta có một cái tương quan rất là đặc biệt với nhau, có thể xuân thu nhị kỳ chúng ta cùng làm báo đài. Anh nhà báo tự do, anh nói anh hiện tại đang ở Hà Nội. Thời tiết Hà Nội hôm nay thế nào thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy?
Và Hà Nội trong những ngày gần đây, khoảng 10 ngày gần đây là tiết trời se se lạnh. Đây là một cái tiết trời mà đối với người miền Bắc ấy, chắc là anh ở quê Nam Định anh cũng hiểu, tức là đấy là một cái tiết trời của ngày xuân. Mà nếu như mà những ngày xuân và đặc biệt là những ngày Tết mà tiết trời nó không lạnh mà nó nắng lên ấy, thì người ta coi là hỏng Tết, là mất Tết. Và cái khí hậu se se lạnh của miền Bắc nó tạo nên cái Tết của đồng bằng Bắc Bộ. Và điều này cũng tôi cảm thấy là rất thú vị, cũng đầy đích. Có thời tiết trời nó khoảng 10 độ, 15 độ. Và nhất là nhưng mà phải khô ráo, chứ không phải là gió mùa đông bắc anh ạ. Mưa phủ gió bắc thì là không được, nó cũng là hỏng luôn. Mà nắng lên cũng nắng quá cũng hỏng luôn. Mà đấy là một cái tiết trời nó se se lạnh ở miền Bắc. Và tạnh ráo thì lúc ấy thì có cái Tết nó đẹp hơn, ý nghĩa hơn rất nhiều. Và đặc biệt là nói là trời rất lạnh, nhưng mà nó gọi phải nói là nó phải gọi là nó có một chút mưa xuân ấy. Chút mưa xuân thì còn hay anh ạ. Nếu mà anh đọc thơ Nguyễn Bính là một nhà thơ chân quê của tỉnh Nam Định với anh ở Vũ Bản đó,
yeah.
Thì ông có tả những cái cảnh mưa xuân đấy. Mưa xuân ở trong thơ của ông rất là gợi cảnh, rất là đẹp.
Tôi xa quê hương nơi tôi chôn rau cất rốn lâu quá rồi anh ạ. Không biết nhiều về quê hương Nam Định đâu. Dòng là tôi nhìn trên internet về nhà thờ Phú Nhai nơi tôi sinh ra, những làng mạc chung quanh tôi được nhìn thấy, nhưng mà thực sự thì chưa có cái cảm nhận được đó thưa anh. Tôi mở chưa đầu chương trình hôm nay, tôi có thưa với anh là trong cái mớ hỗn độn của đời mình, của tôi, của anh, trong cái mớ hỗn độn của quốc gia Việt Nam chúng ta đang trải qua, luôn luôn có một thông điệp, một cái thông điệp mà anh với tôi trải qua trong đời người. Có hai điều làm anh suy nghĩ và tôi suy nghĩ, đó là cô đơn và cái chết, thưa anh. Cô đơn thì có lẽ anh cũng đã trải qua những ngày sẻ dọc Trường Sơn vào trong miền Nam. Cô đơn thì cũng có lúc tôi ngồi trên con tàu, một người ngồi trên con tàu, gió mưa kinh hoàng. Chúng ta đi qua những cái giây phút đó rồi, anh, tôi nghĩ anh không còn cô đơn nữa đâu. Tôi cũng không còn đâu. Có cái thứ hai anh và tôi đang còn đấy, đó là cái chết anh ạ. Cái chết thành trụ hoại diệt, sinh lão bệnh tử là tự nhiên. Không biết có lúc nào đó Nguyễn Tường Thủy nghĩ đến cái chết, mỗi năm tôi nói về cái chết. Anh có bao giờ anh nghĩ đến cái chết, anh thoát chết ở miền Nam, tôi thoát chết ở miền Nam, ở Việt Nam. Chúng ta ở hai nơi, có bao giờ anh nghĩ đến cái chết không anh? Có bao giờ anh nghĩ đến không?
Tất nhiên là cũng như anh, phải nghĩ đến con người ta sinh ra trên đời và đã có đủ trí khôn rồi, là chuẩn bị cho cái chết rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ là cái chết chúng ta có ý nghĩa hay không có ý nghĩa. Chả hạn, nhưng mà nếu mà ở chết, vì cái chuyện anh huynh đệ tương đàn đấy, một cái chết rất vô nghĩa. Nhưng còn cái chết già, chết bệnh tật, hoặc cái chết đến lúc nó phải chết rồi, là mình không thể cướp lại được. Và tôi chỉ nghĩ rằng là làm sao chết trước khi mà đến cái thời điểm ấy, đến cái lúc mà chúng ta được điểm danh ấy, thì chúng ta không có điều gì sợ ân hận. Điều đó là vì vậy, chính vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng tôi với anh thì cũng là đang cũng không còn nhiều thời gian nữa, cái thời gian không nhiều nữa. Để anh, phải cả anh vậy thôi. Anh đang cơ sống và tôi cũng đang sống, làm sao cho những năm tháng cuối đời, những thời gian còn lại của cuộc đời, và chúng ta sẽ không ân hận.
Thực sự thì cuộc đời của anh, cuộc đời của tôi chẳng có gì đáng đáng phải lo nghĩ hay đáng phải để ý lắm đâu. Nhưng có những người, anh nói sống sao và chết sao cho nó xứng đáng. Có những người cầm vận mệnh quốc gia, điều này chúng ta đề cập đến sau. Nhưng có những cái chết, anh nói là cái gì, bất tử anh hả? Có thể chúng tôi là những người ngụy vậy. Bây giờ theo những người trong nước nói, họ không dám gọi các ông là ngụy nữa đâu. Nhưng mà thôi, vẫn có người ngụy vậy. Cái người ngụy mà tôi cảm ơn anh ấy, anh đã vinh danh cái người ngụy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa anh, tôi muốn nhắc đến cô trung tá Ngụy Văn Thà. Anh là một người cô đơn. Anh là một người đơn thương độc mã. Ấy thế mà anh dám làm chuyện lớn đấy. Tại sao anh làm như vậy? Tại sao anh vinh danh một người ngụy, một người Ngụy Văn Thà của miền Nam, thưa nhà báo cựu chiến binh Nguyễn Tường Thủy?
Vâng, tôi là một người mà cầm biểu ngữ mang tên Ngụy Văn Thà, hy sinh ngày 10 tử trận ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Tôi là người cầm cái biểu ngữ ấy, và tôi đã viết nhiều bài không riêng gì Ngụy Văn Thà, mà tôi tôn vinh cả tất cả anh em tử sĩ đã là quên vị quốc phòng hoàng thân để bảo vệ Hoàng Sa. Đấy là những người con hiếu thảo và của người dân tộc, và đều phải được vinh danh, mặc dù là ở bên này hay bên kia. Đấy là một cái thái độ, phải nói là cần phải có một thái độ đúng đắn như vậy. Và không những là tôi vinh danh Ngụy Văn Thà và các tử sĩ ở Hoàng Sa, mà tôi luôn luôn tỏ một thái độ trân trọng đối với những anh em sĩ quan binh sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, với công chức ở chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Tôi có một thái độ hết sức quan trọng và hết sức tôn trọng, và không bao giờ tôi gọi họ là gì cả. Vì và luôn luôn tôi, ngoài bút của tôi luôn luôn bảo vệ cho những anh em binh sĩ sĩ quan công chức Việt Nam Cộng Hòa, có thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không cho họ là bán nước, tôi không cho họ là ngụy. Và tôi đã, gọi bút của tôi đã đấu tranh về vấn đề này rất nhiều lần, rất nhiều. Và tôi còn tiếp tục, tôi bảo vệ trong những cái đại dương cho đấy là chân lý.
Thưa anh, còn không phải cái mồi, cái lưới câu mà mà nó dụ được con cá đâu. Anh không biết anh có thích đi câu cá hay không, nhưng mà cái dục vọng của, tôi nghĩ là con cá nó cũng có dục vọng vậy. Nó là sinh vật mà. Cái dục vọng của con cá, nó nhìn thấy cái mồi, nó nhìn cái mồi đó là con cá nó bị bắt anh. Tôi suy nghĩ, anh nói phần đầu sống cho nó xứng đáng. Tôi không nghĩ là tàu nó dụ dỗ được những người Việt Nam, những người Cộng sản Việt Nam đâu. Phải chăng cái dục, cái chữ dục ở trong trong những người cầm quyền, những người Cộng sản đã làm cái chuyện này, đã làm cái chuyện sống chưa ra sống. Anh có đồng ý với tôi về cái sự suy nghĩ này với không? Tôi chuyển sang đề tài sự sống anh. Thưa anh Thụy.
Vâng, anh Thụy. Vâng, anh cứ nói chuyện ạ. Anh cứ nói những chuyện và tôi cũng nói thêm một điều như này nữa. Là tôi nói thêm về cái chuyện nói về Trung tá Huỳnh Văn Hà đấy. Thì tính tôi ấy, tôi gặp gỡ bà Vị Sinh rất nhiều lần. Tức là người vợ của Trung tá Huỳnh Văn Hà. Tôi gặp bà ở Hà Nội. Và tôi vào Sài Gòn, tôi đã hai lần tìm đến bà, an ủi tặng quà cho bà và an ủi bà, động viên bà. Và tôi vẫn giữ được liên lạc với bà Huỳnh Sinh. Còn anh cứ tiếp tục công việc đã đi ạ. Tôi hầu chuyện với anh được như thế nào, tôi
cảm ơn anh. Thứ nhất là tôi thay mặt cho những anh em trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa một thời đồng đội với tôi. Cảm ơn anh vì anh có những cái tâm tình rất là tốt, anh mới tâm sự anh. Anh bảo vệ những người lính. Thực sự bây giờ chúng tôi cũng chả còn súng ống gì nữa, mà thực sự bây giờ chúng tôi còn có những cơ quan súng ống rất là mạnh mẽ của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cũng như tất cả những đài phát thanh, đài truyền hình của người Việt Nam tại Hoa Kỳ này, cũng như trên toàn thế giới. Đó là một sức mạnh vô cùng, thưa anh. Và cái sức mạnh đó chúng tôi đang dành lại cho những người Việt Nam mà có anh cho trong đó. Tôi cũng thay mặt cho bà Nguyễn Văn Thà cảm ơn anh đã làm rất nhiều tốt đẹp nữa. Anh cũng đã đến dòng chúa cứu thế, anh đã cùng với các cha dòng chúa cứu thế, các thầy không tánh, thầy thiện minh, các thầy của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã giúp cho các anh em thương phế binh tại Việt Nam. Thưa anh, cái điều đó đáng quý lắm. Tôi vừa mới nói
dạ như vậy, cách đây 2 năm anh ạ. Như vậy cả vợ chồng tôi đều vào, vợ chồng tôi thì cũng đều là mặc đội mũ mặc áo tình nguyện viên cả, và tôi cũng tham gia được ba buổi tri ân các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, và tôi cũng có thay mặt hội bảo vệ nhân dân cũng đóng góp vào quỹ tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, và tôi cũng rất vinh dự được nói chuyện với các anh hai buổi nếu còn các cha buổi chưa thôi, và kỷ niệm với tôi nhiều mãi.
Nói đến những người thương phế binh, thực sự thì thương phế binh thì bên nào cũng là thương phế binh cả. Nói đến sự vắng mặt của những người đồng đội yêu thương, thưa anh, thế nó còn tệ hơn cái chết anh ạ. Nó còn tệ hơn cái chết. Và hy vọng trong vô vọng, nó còn khổ hơn tuyệt vọng anh ạ. Tôi xin phép tôi chuyển đề tài đi. Từ cái chết nó sang cái sống đi. Tôi vừa mới thưa với anh là cái lưới câu với cái mồi nó không phải là cái tội đối với con cá đâu, nhưng mà nó là cái dục của con cá. Con cá nó thèm cái mồi. Chúng ta cũng có những cái chuyện, chúng ta nói chuyện về chuyện cuối năm đi, kinh tế, chính trị, văn hóa trong một năm đi. Cái dục vọng của những người cầm quyền ngày hôm nay chắc chắn là có rồi. Một đảng chỉ có chừng 5 triệu đảng viên, hay một đám ăn theo nữa chừng 5-7 triệu, so với cả một dân tộc 90 mấy triệu mà phải khổ sở như vậy. Có phải là cái dục của người ta, có phải là cái miếng mồi ngon mà người ta đang cố dựa vào Trung Cộng để tiếp tục cầm quyền, tiếp tục ngồi đến cổ đến đầu người dân dân ngày hôm nay? Cái điều suy nghĩ của tôi bên ngoài có đúng như vậy không, thưa anh Nguyễn Tường Thủy?
Vâng, tôi thì cũng nhận định như vậy thôi. Bởi vì là tôi rất tiếc rằng là những người cầm quyền không phải là chuyện, tôi rất nghi ngờ không phải là cái chuyện mà họ làm. Hiện nay là đất nước Việt Nam ta một cái đất nước đau thương, cái cuộc sống của dân thì có nhiều khổ sở lắm, và đặc biệt cái làm lo đáng lo ngại nhất là xuất khẩu không những trong khu vực, đối với khu vực mà đối với thế giới và trong ngay cả trong cả khu vực. Vậy thì câu hỏi đặt ra là những người nhà cầm quyền ấy, họ có hủy đất nước hay không? Và nếu họ hủy đất nước thì họ không bao giờ, họ để cho họ cứ giữ lấy một cái đường lối như hiện nay, một cái chế độ như hiện nay. Mà nếu như bỏ hòa như vậy thì không, đất nước không bao giờ thay đổi được. Và buộc là cái đất nước phải thay đổi từ chế độ, chứ không phải là không phải là chỉ chống tham nhũng rồi cái này cái khác nữa. Sao mà chuyện chống tham nhũng cũng nhiều câu hỏi đặt ra là có động cơ, có động mặt, cái động cơ có nhiều người đặt vấn đề, giống Tham Nhũng không triệt đề, giống Tham Nhũng nó có thể là vì lợi ích nhóm hoặc là kể cả cái chống chỉ tôi không bao giờ tôi tin được là chống của Tham Nhũng, bởi vì Tham Nhũng nó xuất phát từ cơ chế, xuất phát từ thể chế cái này nó sinh ra, chứ không phải, chứ còn con người ở đâu cũng vậy, không cái bản chất con người thì cái gọi là cái thuộc tính con người đó, là cái hữu, anh không thể chống được lại cái đấy mà có một tí bộ ngoại điều hành vận hành đất nước như thế nào mà bất kể một ai đấy, nằm trong cái vườn ngoài ấy không có kẽ hở, không có, không thể làm được thế nào khác ngoài phục vụ cho dân, cho nước.
Anh đã có dịp du sang Nam, anh đi vào trong Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Anh đi vào đồng lúa bao la của miền Nam. Tôi tâm tình với anh một điều anh vừa mới nói, cũng như chúng tôi ở ngoài này nhìn ngược về quê hương phía bên kia biển. Thưa anh, nền hòa bình tệ hại. Nền hòa bình tệ hại còn tồi tệ hơn chiến tranh, điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Anh
tôi thì ở đấy thì anh nói đúng. Cái gì cũng tệ hại cả anh. Nếu như mà chiến tranh trong 30 năm chiến tranh để đất nước đi như thế này, thì có thiệt kể và hy sinh đi khoảng 45 triệu người, thì con số thì con số nhỏ mà chưa chắc đã đủ bằng đúng sự thật. Mà để mà đất nước như thế này thì cái đấy là hoàn toàn vô ích. Đất nước tụt hậu như này, nếu mà đất nước phát triển vượt bậc như sau trước thì cái sự ấy còn xứng đáng, cái sự đổ máu còn xứng đáng. Nhưng đổ máu và chết chắc trong 30 năm để tìm đất nước này, tôi rất đau lòng.
Cách đây 2 tuần tôi có nói chuyện với một người bạn, anh cũng biết là thầy giáo ở Hà Đông, anh cũng biết. Năm 1972-73, ông trốn chui ở nơi dưới núi Bảy, ở dưới hầm, dưới đất. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông mới từ dưới hầm với dưới đất, ông mới về thành. Ông giáo sư Nguyễn Thanh Nhàn ông nói chúng tôi như những con quái vật nhìn thấy văn minh của một miền Nam. Tôi nghĩ lúc chiến tranh tôi với anh tóc còn xanh lắm, còn trẻ lắm, còn vui lắm. Đi qua thử đời 40 mấy năm mình nhìn lại, anh có buồn không anh? Tôi buồn anh ạ. Tôi buồn thực sự thì tôi cũng chẳng buồn vì những người cộng sản, cộng chó gì đâu. Nhưng tôi buồn vì tại sao họ không nhìn thấy một miền Nam trước khi họ vào và sau khi họ vào. Họ không nhìn thấy một Việt Nam nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Nhưng danh vang, đất tuy hẹp nhưng chí lớn. Tại sao vẫn khổ như vậy anh ha? Nói về cái thời, có thể cái thời mà cách đây 1-2-3 năm gì đó. Thời mà Nguyễn Tấn Dũng còn là thủ tướng ấy. Các anh vẫn còn được đi xuống đường chống Trung Cộng. Các anh vẫn còn được đi xuống đường chỗ cái đài kỷ niệm chiến sĩ gì đó. Mỗi ngày, để mỗi năm để nhớ đến Ngụy Văn Thà. Từ ngày hình như là có ông, có viên chức, không phải ông, viên chức Nguyễn Trọng Lú lên đến giờ. Hắn ấy dẹp tất cả. Có sự khác biệt giữa Trọng Lú và Nguyễn Tấn Dũng anh ba chưa Dũng hay không? Thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy.
Tôi thấy anh nói như vậy thì là đúng rồi. Tôi thấy là đúng có sự phát triển như vậy. Và hiện nay là họ coi là thành công ở cái việc dẹp biểu tình, kể cả biểu tình chống Trung Quốc bảo vệ, nhưng tạm Trung Quốc không dám, rất khó nổ ra được.
Thời anh Ba Dũng, viên chức Ba Dũng đâu có hội cờ đỏ phải không anh? Thời đó đâu có, đâu có dư luận viên phải không anh?
Vâng, đấy là cái đấy là của, tôi nghĩ là của ông Nguyễn Phú Trọng, dưới triều đại của ông Nguyễn Phú Trọng sinh ra thôi. Tất nhiên là thời kỳ ấy ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là tổng bí thư, nhưng mà còn có một cái, có thể là có những khuynh hướng đó mà ông Nguyễn Phú Trọng không thể thao tác, không thể bao quát hết được, hoặc là không thể khuynh loát hết được. Nhưng bây giờ thì bây giờ tình hình nó là như vậy, và họ coi họ đã dẹp được cái về cơ bản đã dẹp được biểu tình đấy. Bây giờ là biểu tình, hoặc là mới nhanh biểu tình họ đã đến họ cạnh, họ đến từng người một, Dạ tôi thì cũng chuyển ngay suốt cả 2 năm nay. Từ tháng 3 năm 2016 đến bây giờ. Gần 2 năm nay rồi. Tôi, mỗi khi có sự kiện tôi không thể đi đâu được. Và nhiều người khác cũng chung một cái cảnh như thế. Nhiều người mà có những cuộc biểu tình nổ ra thì phải đổ đi đổ máu bởi vì nó không an. Những lực lượng chức năng họ đánh đập. Tôi không hiểu như thế nào tới mức độ như này. Tức là cái nhân quyền ở Việt Nam ấy, và cái quyền con người hiện nay là họ thiết họ giúp mình dừng đặt rất là nhiều. Nhưng mặc dù như vậy, họ vẫn nói với thế giới là chúng tôi quyền đảm bảo, vẫn đảm bảo quyền con nhân quyền, vẫn đảm bảo được quyền của con người. Rồi chúng tôi đã cải thiện tình hình nhân quyền. Nói thì nói vậy, nhưng thực ra không phải là như vậy. Và người dân ở trong nước thì vẫn cứ rất đoạt quyền con người. Nhưng mà tôi, như tôi vừa nói, bản thân tôi thì tôi làm nhiều.
Họ nói đúng đó anh, nhưng mà họ thiếu một mệnh đề anh à. Họ bảo đảm hạnh phúc quyền con người cho những người con người cầm quyền. Họ bảo đảm hạnh phúc tiền bạc con người cho những người con người cầm quyền, chứ họ không bảo đảm cho những con người dân Việt Nam đâu. Chúng ta đang nói về chính trị à. Cách đây một thời gian lâu rồi. Sau 75 ông cố tổng thống Ronald Reagan, chắc anh cũng đã đọc rồi, tôi xin được nhắc lại thôi. Ông ấy phát biểu là rút quân ra khỏi Việt Nam là một chuyện dễ, chuyện thường. Điều khó khăn, điều đau khổ là đất nước này sẽ có cả hàng trăm năm tăm tối. Và một nửa thế kỷ tăm tối. Và những người, có những người mang một chút ánh đuốc từ phía đường hầm thì nó nhốt, nó cho vào nhà kho cả. Những người thân mến rất là gần anh, ngay tại Hà Nội, tôi muốn nhắc đến luật sư Nguyễn Văn Đài, kỹ sư Phạm Văn Trội. Những người anh đã gặp, mục sư Nguyễn Trung Tôn. Anh có nghe gì về những người này thưa anh? Những người này, tại sao họ không xử?
Anh hỏi câu ấy rất khó với tôi. Bởi vì là cái chuyện ấy họ thích xử lúc nào họ xử thôi. Chứ bây giờ tôi chỉ trả lời được đấy như vậy thôi. Còn thì anh hỏi đấy, câu hỏi khó đối với tôi chỉ trả lời như vậy thôi anh ạ. Tôi chỉ biết là họ chưa đang mang ra xử thôi. Còn tại sao giờ thì tôi không ngồi ở đầu trong họ, không nằm trong đầu họ, cứ chỉ toán tính riêng của họ như thế nào đấy. Thì tôi cũng chịu. Nếu dùng hơn nói cũng chỉ đáy mò nha.
Chúng ta, thưa anh, chúng ta đang sống, trong những việc chúng ta làm, không phải trong năm tháng, trong suy nghĩ, không phải trong hơi thở, trong cảm xúc, không phải trong những con số trên mặt đồng hồ đâu. Chúng ta đếm thời gian bằng những nhịp tim. Nhiều người, người sống nhiều nhất là người tư duy nhiều nhất, cảm thấy cao thượng nhất và hành động đẹp nhất. Tôi mới nói với anh phần đầu là anh là một người đơn thương độc mã đấy. Trước khi tôi chuyển sang cái đề tài khác, hỏi lại anh là những điều anh đang trả lời tôi ấy, có bao giờ anh e ngại, có bao giờ anh nghĩ lại không, thưa anh Nguyễn Tường Thụy?
Sang tôi nói tôi có trách nhiệm lời nói và tôi có điều gì tôi phải e ngại rồi anh. Nếu tôi e ngại tôi đã không nói. Và tôi nói câu này, những điều gì tôi đã nói ra thì có trách nhiệm cho anh. Có vấn đề gì đâu.
Anh đã đến xứ Hoa Kỳ này cách đây 1-2 năm, tôi quên rồi. Anh cũng đã ở quê hương của anh chắc chắn là lâu rồi đấy. Nhìn về hai nơi đi anh. Nó có cái bài hát chợt nghĩ về hai nơi, nhìn về hai nơi, bên này và bên kia biển. Anh so sánh cái nền văn hóa của xứ tự do và cái nền văn hóa của xứ cộng sản. Anh sống ở trong cộng sản, anh cũng đang sống tự do, có cái gì so sánh không anh? Chắc chắn là có điều khác biệt nhiều rồi, nhưng mà tôi để anh nói thưa anh Nguyễn Tường Thụy.
Sau khi tôi đi Mỹ từ tháng 4 đến tháng 5, gần một tháng. Năm cách đây, tức là năm 2014. Và tôi đã về, tôi cũng viết khoảng 10 mấy kỳ đấy, về chuyến đi này. Đấy. Trong đó thì có những chuyện, cũng có 5 kỳ, 5 kỳ là tôi viết về cái chuyện tôi bị thẩm vấn tại khi về đến sân bay. và còn lại 6-7 người gì đấy đi viết về những chuyện ở bên Hoa Kỳ mà tôi đã thấy, thì có điều gì nó khác các bạn tôi vẫn thể hiện cũng khá nhiều ở trong những kỳ viết như thế anh ạ. Còn bây giờ mà so sánh ra nói thì nó dài, nó nhiều lắm anh. Bởi vì một đất, một tư quốc gia mà giá trị con nhân quyền là một giá trị phổ quát, và một quốc gia dân quyền, quốc dân chủ, và so với đất nước Việt Nam hiện nay và chế độ Việt Nam hiện nay thì so đấy thì nó cũng rất là khốc khỏe. Nó và chỉ biết rằng là những người mà đang đấu tranh trong nước bao giờ mơ như Việt Nam là sao, và có một cái hình ảnh bằng thì không dám mơ, nhưng mà có một cái hình ảnh nào đấy của nền dân chủ Hoa Kỳ và có một cái nhân quyền được tôn trọng như ở Hoa Kỳ. Chứ còn ngoài ra nó so sánh nhiều về mặt kinh tế rồi về mặt xã hội, trật tự xã hội này khác thì là nó nhiều lắm anh. Và tôi cũng viết khoảng những cái bài viết của tôi về chuyến đi ấy thì cũng phản ảnh đấy, chuyện những cái chuyện mà mình nhìn thấy thôi, chứ còn làm sao mình đã trong ấy gọi là đi qua vượt qua nước Mỹ mà đi thôi, chứ làm sao mình có thể có một cách nhìn đầy đủ và thấu đáo. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng là cái nền dân chủ Hoa Kỳ và nhân quyền Hoa Kỳ đấy là ước mơ của những người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam.
Anh cứ thử mở tầm mắt của anh nhìn ngay tại Hà Nội thôi anh đi, đừng đi xa làm gì. Còn cái các viên chức cộng sản đều bây giờ đi học ở bên Mỹ cả. Tại sao nó không gửi đi Tàu? Tại sao nó không gửi đi Trung Cộng? Tại sao nó không gửi đi Nga? Tôi muốn đi ngược lại. Cách đây 42 năm anh ạ, chúng tôi những người may mắn, những người ở trong miền Nam cũng như miền Bắc, chúng tôi đến được xứ Hoa Kỳ này, chúng tôi đều có trình độ văn hóa và người Hoa Kỳ dùng túng tôi, chúng tôi ngay lập tức, họ không cần phải huấn luyện. Và chỉ trong vòng 1 hay 2 năm sau, chúng tôi đều có nhà lầu, có xe hơi cả. 2 năm thôi anh ơi, 2 năm thôi. Cho anh thấy cái sự phân biệt về văn hóa giữa miền Nam và miền Bắc, chứ đừng nói về văn hóa giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Họ nhìn thấy những cái tuyệt đẹp của xứ Hợp Trung Quốc năm 50 ông sao Hoa Kỳ này, họ đều gửi con họ đi sang bên này ăn học cả. Tại sao họ không cho con cháu những người Việt Nam, những đứa con trẻ Việt Nam được ăn học thưa anh? Anh nhìn anh sang bên Hoa Kỳ này, anh ở trên vùng Washington, chỗ thủ đô của Hoa Kỳ, anh sang bên Nam Cali, chỗ thủ đô của người Việt tị nạn, anh ban ngày anh có thấy một đứa trẻ nào đi ngoài đường không? Không có đâu. Không có. Các em nó được đi học hết cả mà. Cách đây mấy tuần tôi xin chuyển sang đề tài khác. Chúng ta đang đóng chương trình năm 2017. Cách đây có thể một tháng đi anh. Ông Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam. Và một trong những cái điều ông đến Việt Nam là ông rút lại cái trò chơi TPP gì đó. Ông không chơi nữa. Việt Nam đang đi tìm kiếm sân chơi trên toàn cầu. Nhưng mà họ có tìm được sân chơi trên toàn cầu chăng nữa ấy, thì họ cũng chỉ tìm cho đảng của họ, cho những người của họ thôi. Anh nghĩ gì về chuyến đi của ông mấy ông lớn đến Việt Nam cả? Donald Trump, Tập Cận Bình, Putin rồi Abe của Nhật. Có làm cho kinh tế Việt Nam tốt hơn không trong năm vừa qua hay không, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy?
Anh hỏi thế thì cũng tôi chỉ biết trả lời như thế này, anh cũng không nên hỏi cặn kẽ quá anh ạ. Đó, bởi vì là cái nhận định ấy mà, thì nhận định nó phải có cái nhận định, có một cái điều kiện toàn diện. Tôi chỉ biết trả lời chung chung thôi. Và có lẽ rằng cái khả năng của tôi về một người viết báo tự do thì nó chỉ ở mức độ như vậy thôi anh. Còn cái chuyện mà Tập Cận Bình sang bên Việt Nam có thứ gì, anh thứ nhất là chúng tôi đi biểu tình, chúng tôi phản đối, thì anh biết rằng nó có được gì trong Việt Nam hay không, thì qua cái chuyện chúng tôi phản đối ra anh sẽ hiểu là chúng tôi có thích khỏe hay không. Năm chuyến đi vừa qua
Tôi đang hỏi anh về nhận xét về những chuyến đi của những người đến Việt Nam đấy. Những người đến họp Việt Nam, tôi nghĩ là họ cũng nhìn thấy cái nền kinh tế của Việt Nam gần 90 triệu người để họ đến. Nhưng chúng ta chắc chắn với anh là cái nền kinh tế họ có đến chăng nữa, người dân có được cái gì không anh? Người ta bảo bây giờ bên Việt Nam một người làm một ngày được 5 đô la không? Một ngày được 5 đô la không? Tôi không biết nữa anh nói đi, tôi đang nói về kinh tế đấy anh à. Chúng tôi mất đường dây với nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi sẽ nối kết lại đường dây với nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Anh Thụy còn nghe được tôi không? Thế anh Thụy nghe được tôi không anh?
Vâng. Dạ, không hiểu tại sao em
chúng ta thường lắm anh nghe cái chuyện này, anh đã nói chuyện với tôi bao nhiêu lần rồi, cái chuyện nó thường lắm. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay rồi. Có điều gì anh muốn gửi tâm tình cuối năm đến đồng bào tại hải ngoại? Có điều gì anh muốn chúc mừng năm mới 2018 thì có thể là chúng ta sẽ còn cả mấy tháng nữa chúng ta mới gặp nhau lại được. Tôi dành lại cho anh một đôi phút nữa để chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay, chương trình cuối năm cũng như chương trình tân niên cho anh, thưa anh Nguyễn Tường Thụy.
Vâng, bây giờ cũng là thời gian rất cuối năm dương lịch rồi, và chỉ hơn một ngày nữa thì chị sẽ chuyển sang nếu bao giờ Việt Nam rồi sẽ chuyển sang năm 2018, và cũng khoảng hơn một tháng nữa thì chúng ta sẽ đón một cái Tết cổ truyền, Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của dân tộc. Thì nhân đây thì tôi cũng tìm hiểu rất nhiều về bà con tị nạn cộng sản ở bên Mỹ, bên Úc và Canada. Thì tôi thấy rằng tôi đã hiểu và tôi biết được tấm lòng của đồng bào là luôn luôn mặc dù xa quê hương và trong cái hoàn cảnh bất đắc dĩ thời buổi loạn lạc như thế, bất đắc dĩ đồng bào phải xa quê hương, và tôi nghĩ rằng đồng bào luôn luôn hướng về tổ quốc và đặc biệt là ủng hộ những người mà đấu tranh cho làm sao cho đất nước dân tộc mình tốt đẹp hơn. Tôi được biết rằng gần đây đầu tháng 12 là có một buổi gây quỹ cây mùa xuân năm 2018 cho những người đấu tranh dân chủ của quốc nội. Điều này tôi phải nói đây với tâm linh của người Việt. Lúc nào ở đâu cũng vậy, nghĩ về cố quốc, nghĩ về đồng bào ở trong nước, và lòng người Việt chúng ta mặc dù ở xứ sở nào cũng vậy vẫn thương mến nhau. Tôi xin chúc cho bà con đồng bào của mình ở bên hải ngoại, còn đang đồng bào xa quê hương nói chung, là một năm mới sức khỏe, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn anh, cũng chúc nhân đây cũng chúc anh Phan Đình Minh cũng thế, rồi anh chị em tham gia chương trình Cánh Đồng Mây cho các là tôi mong những cái điều mà an lành và tốt đẹp sẽ đến với các anh chị trong năm mới 2018 này.
Tôi cảm ơn cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Tường Thụy một phần nào. Anh cũng đã đại diện cho những người, những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước để gửi lời cảm ơn đến tất cả các cơ quan, các đoàn thể, các hội đoàn và những người thính giả thân mến đã đến giúp cho ngày 2 tháng 12, ngày cây mùa xuân 2018 thành công mỹ mãn, thưa anh. Chúng ta đang vào, như anh nói, vào những ngày, những giờ cuối cùng của năm 2017. Cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Tường Thụy biết là thời gian gây cho ta những nỗi đau trong lòng, thì nhất định thời gian sẽ dần dần hàn gắn lại những vết thương đó, thưa anh. Những nhà tranh đấu dân chủ hôm nay Đảng Cộng sản có thể xiềng xích, có thể tra khảo, có thể hay thậm chí phá hủy cơ thể của họ, nhưng không bao giờ giam cầm được tư tưởng của họ, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy, cũng như anh vậy. Nhà báo tự do, ai cầm được tư tưởng của anh? Người Cộng sản nói có tất cả cầm quyền mạng sống của người dân Việt Nam. Sai, sai. Nó đâu có cầm quyền được ngày mai. Nó đâu có cầm quyền được mạng sống của nó đâu. rồi nó cũng sẽ chết như mọi người. Sinh bệnh lão tử, Căn Mác, Lê Linh, Mao Trạch Đông, trao chết khu Hồ Chí Minh bây giờ ở đâu? Hành thiện gặp quả thiện, hành ác gặp quả ác. Thôi thì đầu năm 2018 sắp đến như anh mới nói, chúng ta chúc nhau tân niên, tân phúc, tân tri kỷ, vạn lộc, vạn tài, vạn công danh, vạn sự cát tường. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin mến chúc nhà báo cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụy và gia đình ông một năm mới 2018 vạn lộc, vạn sự cát tường. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn đặc biệt ngày hôm nay anh Quốc Duy, cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube, Facebook Hoàng Vinh và Người Lính Già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi cả năm, đi hết tất cả mọi nơi. Cho đến khi gặp tới, nhân dịp cuối năm và đầu năm, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện cùng với sự góp mặt của cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng với quý vị khán giả trong chương trình kỳ tới.
Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giao vụ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.